Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng nhanh thứ 7 thế giới.
1,5 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ vào năm 2034.
Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 50 tỷ euro cho Ukraine.
Ấn Độ điều tra nguyên nhân gần 100 người chết do sốc nhiệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp để hoàn thiện nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị đại diện cơ quan soạn thảo, các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp thảo luận, làm rõ tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nghị định, khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, làm rõ khả năng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo tính hội nhập, hài hòa tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia.
Ngày 20 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 25 đã tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn. Tại hội nghị, cử tri xã Thọ Xuân đều nhất trí cao với báo cáo được trình bày tại hội nghị, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công và đội ngũ cán bộ làm công tác ở khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân, tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để Đan Phượng xây dựng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu trở thành quận trong thời gian tới. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu, làm rõ thêm ý kiến, kiến nghị của cử tri, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn cho biết, đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp tới.
Cùng ngày, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội các đơn vị bầu cử số 30 và 22 đã tiếp xúc cử tri hai huyện Ba Vì, Mê Linh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả thành phố Hà Nội đã đạt được những tháng đầu năm 2023, cử tri của huyện Ba Vì nêu 5 ý kiến kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tập trung vào các vấn đề cải tạo, nâng cấp hồ suối 2, trạm bơm Trung Hà để nông dân có đủ nước sản xuất nông nghiệp, sớm cho đấu thầu cấp phép các bến bãi vật liệu xây dựng và có chế tài quản lý phù hợp, quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp nguồn nước ngày càng khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường hành lang chân đê và kênh mương, giải quyết chế độ, chính sách cho những trường hợp đủ điều kiện tăng trưởng, nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác ở cơ sở.
Còn tại huyện Mê Linh, cử tri đã gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số kiến nghị như xem xét việc điều chỉnh tuyến xe buýt 63 chạy trên địa bàn để tạo thuận lợi cho học sinh Mê Linh đi học vào sáng sớm, cứng hóa hệ thống kênh mương, mội đồng ở những khu vực chưa được đầu tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng triển khai gói thầu số 13 dự án nạo vét đầm Và, xã Tiền Phong và làm lại cống cầu đá đã được phê duyệt đầu tư từ lâu để tiêu thoát nước cho khu vực các xã Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh. Ngoài ra, cử tri xã Thanh Lâm còn kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số nội dung liên quan đến việc triển khai dự án công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 30, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà và đơn vị bầu cử số 22, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Toàn tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì và Mê Linh, đồng thời trả lời và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung khác, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp và chuyển đến cơ quan thẩm quyền trả lời và theo dõi việc giải quyết những vấn đề này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề vụ việc bức xúc liên quan đến thành phố. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa kiểm tra xử lý thông tin như ngồi trên đống lửa vì chợ ngã tư Sở xuống cấp. Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm kiểm tra xử lý thông tin Hà Nội hàng loạt hố cáp quang mất nắp răng bẫy người đi đường. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra xử lý thông tin Hà Nội chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin Hà Nội dự án chợ dân sinh 18 tỷ xây xong bỏ hoang suốt 6 năm. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm kiểm tra xử lý các thông tin Sóc Sơn, Hà Nội hoạt động xây dựng trái phép tái diễn rầm rộ. Hà Nội dấu hỏi trong công tác quản lý đất đai tại dự án Phù Đồng Green Park. Hà Nội cần làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các đơn vị địa phương báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 6 năm 2023 thực hiện thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ đặt tên 58 tuyến đường phố mới ở các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất lấy tên nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đặt tên cho tuyến đường ở quận Hoàng Mai. Tuyến này nằm từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh số 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì. Ngoài ra, thành phố dự kiến lấy tên 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đặt tên cho các tuyến đường ở huyện Gia Lâm. Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết về đặt đổi tên đường phố được trình Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua tại kỳ họp đầu tháng 7 tới đây.
Chiều 20 tháng 6, tại quận Đống Đa, Cụm thi đua số 8 tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tại chương trình, các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Cụm thi đua số 8 đã giao lưu, chia sẻ những câu chuyện, những việc làm tốt đẹp có ý nghĩa nhân văn trong công tác giảng dạy, thiện nguyện, đi tìm đồng đội. Qua đó tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua ái quốc rộng rãi tới cộng đồng 6 quận trong cụm, góp phần xây dựng thủ đô phát triển văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, 30 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, Cụm thi đua số 8 đã vinh dự nhận khen thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc. Dù ở thời kỳ nào, mỗi nhà báo cũng cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề. Phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phối, không để tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Khoa học công nghệ dù phát triển, tạo thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp như thế nào cũng không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, tính nhân văn của người làm báo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén. Có như vậy mới xây dựng được một nền báo chí nhân văn và hướng thiện vì con người và tôn trọng con người.
Nhà báo là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Đạo đức nghề nghiệp quyết định tính chính trực, nhân văn của nghề báo. Một nhà báo giỏi đương nhiên phải là nhà báo có đạo đức, không thể trở thành nhà báo giỏi mà không có đạo đức. Đạo đức là cốt lõi, là nền tảng của báo chí. Nếu thiếu đạo đức, không chính trực, người làm báo sẽ dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp sẽ quyết định chất lượng tác phẩm báo chí, quyết định cả tư thế và đóng góp của nhà báo đó với xã hội. Thực tế vẫn tồn tại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và đạo đức báo chí, song những câu chuyện buồn ấy chỉ là số ít. Thời gian qua, bằng bản lĩnh vững vàng, bảo vệ lẽ phải, báo chí đã góp phần đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc, tham nhũng, tiêu cực. Xu hướng chủ đạo của báo chí hiện nay vẫn là tích cực, góp phần lan tỏa năng lượng tốt, bồi đắp niềm tin xã hội, bảo vệ và phát huy các giá trị tinh thần, truyền thống cao quý của dân tộc. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến.
Nhà báo không chỉ làm tốt cái công việc của mình trong nghề nghiệp, không chỉ lan truyền, đưa những cái thông tin tích cực mà còn tạo ra một cái tấm gương lan tỏa từ những cái tấm gương của nhà báo từ những tấm gương của môi trường báo chí thì có thể tác động tích cực đến các cái thành phần khác trong xã hội và môi trường khác trong xã hội.
Với người làm báo hôm nay, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng là một sự lựa chọn và nhiều khi là sự lựa chọn khó khăn. Nhà báo buộc phải lựa chọn giữa việc đi tìm sự thật khách quan cho bài viết của mình hay lựa chọn cách tác nghiệp dễ dãi, cầu thả, không kiểm chứng thông tin. Nhà báo lựa chọn cách đưa tin giật gân, dùng tục, cầu khách hay lựa chọn tính nhân văn, đề cao Trần Thiện Mỹ trong các tác phẩm của mình. Và rất nhiều nhà báo chân chính đã quyết định lựa chọn bảo vệ lẽ phải dù phải lao mình vào nguy hiểm. Những sự lựa chọn ấy làm nên văn hóa và đạo đức của người làm báo. Khi sự tử tế, đạo đức nghề nghiệp trở thành một lựa chọn tự nhiên, khi đó báo chí trở về với giá trị cốt lõi của mình, tạo ra sự đóng góp to lớn cho xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, nói:
Báo chí là một cái hoạt động nó tác động đến xã hội. Từ những cái thông tin, từ những cái tin tức, những cái phóng sự, những cái bài vở, những cái bài viết ý, thì nó đưa thông tin đến xã hội. Và đằng sau cái thông tin đó, nó truyền đến xã hội một là cái tính chân thật của thông tin. Cái tính chân thật, cái tính xác thực của thông tin là quan trọng lắm. Rồi bên cạnh đó thì có những cái tính chất nữa, như là cái sự nhanh nhạy, cái tính định hướng, cái tính trách nhiệm và cái tính gọi là cái, những cái giá trị nhân văn mà những cái thông tin báo chí đưa lại cho xã hội. Cái văn hóa báo chí nó có cả cái đạo đức nghề nghiệp, nó có cả cái trách nhiệm công dân và nó có cả cái ý thức để mà nâng cao cả cái tay nghề của mình lên.
Trong cuộc sống đời thường, trách nhiệm xã hội của nhà báo không khác nhiều với những lĩnh vực nghề nghiệp khác như vì lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc, tính trung thực, tính nhân văn. Nhưng hơn tất cả, tài sản quý giá nhất của mỗi cơ quan báo chí và các nhà báo chính là lòng tin của độc giả. Để được xã hội tôn trọng, đánh giá cao thì người làm báo có chuyên môn giỏi thôi là chưa đủ, mà còn cần ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội trong việc sử dụng ngòi bút để phản ánh vấn đề một cách khách quan. Rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm xã hội của người làm báo cần được gắn liền với môi trường văn hóa trong mỗi cơ quan, báo chí. Trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn trong cuộc chiến chống tin giả, thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội để củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền vì sự phát triển của đất nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, trong đó ghi nhận lạm phát có dấu hiệu giảm dần. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, doanh thu bán lẻ tăng 11,5% trong tháng 5 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, tương đương với mức tăng trưởng trong tháng 4 trước đó. Doanh thu bán hàng hóa cải thiện từ mức 9,7% trong tháng 4 tăng lên 10,9% trong tháng 5. Tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ giảm từ 19,2% trong tháng 4 xuống còn 7,6% trong tháng 5. Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 5 cũng đạt mức 6%, thấp hơn so với năm 2022 do nhu cầu bên ngoài yếu. Nhập khẩu giảm 18,4% trong tháng 5 năm 2023, phản ánh nhu cầu giảm dần đối với nguyên liệu đầu vào của cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất và xuất khẩu sẽ còn tiến triển chậm trong những tháng tới.
Theo thông tin của Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google xếp vị trí thứ 7 trên thế giới, đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 25% trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6. Cụ thể, top 10 điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Croatia, Ấn Độ, Italy, Tây Ban Nha, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản và Anh. Trong đó, 10 thị trường quốc tế tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Malaysia, Đức và Pháp. Bên cạnh đó, dữ liệu của Google còn chỉ ra 7 địa phương được du khách tìm kiếm nhiều nhất, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và Hội An. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong năm nay đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm 2022, thời điểm nước ta vừa mở cửa du lịch trở lại. Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu du lịch Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng vừa tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu của kế hoạch là 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID, 100% công dân được cấp chữ ký số. Để đạt được mục tiêu trên, xã đã huy động với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các lực lượng trên địa bàn với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu, tiến hành rà soát toàn bộ nhân khẩu thực tế đang sinh sống trên địa bàn để thu nhận hồ sơ căn cước công dân, hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 đối với các trường hợp ốm đau, già yếu, khuyết tật không đi lại được. Tổ công tác đến tận nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
Sáng ngày 20 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em đối với cán bộ cơ quan nhà nước. Buổi tập huấn này nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của phụ nữ, gia đình và cộng đồng phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, xây dựng thành phố an toàn, thân thiện. Trong đó lấy phòng ngừa là chính, phát hiện và kịp thời hỗ trợ các trường hợp phụ nữ và trẻ em khi bị xâm hại. Mục tiêu của đề án là 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi phát hiện được hội lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng. 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về địa phương được các cấp hội hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 50% các hộ gia đình được hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em và 80% hội viên phụ nữ, trẻ em được tập huấn các kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh bạo lực, xâm hại.
Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết tại các bệnh viện và cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên y tế về kiến thức phòng chống dịch bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, kỹ năng truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Tại khoa cấp cứu, khoa khám bệnh, nơi tiếp nhận bệnh nhân luôn đề cao công tác phòng chống dịch và khai thác kỹ thông tin người bệnh để phân luồng. Trong trường hợp có bệnh nhân nghi lây nhiễm sốt xuất huyết sẽ được chuyển ngay đến khoa truyền nhiễm cách ly điều trị. Bệnh viện cũng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, đảm bảo nguồn nước cung cấp cho bệnh viện sạch sẽ, phun thuốc diệt muỗi tại các khoa phòng, buồng bệnh và cung cấp đủ màn cho người bệnh điều trị nội trú, đảm bảo cơ sở thuốc, dịch truyền hóa chất, công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh vào điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi có yêu cầu.
Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Thế giới vừa tổ chức hội thảo mất cân bằng giới tính khi sinh và khuyến nghị quản lý nhà nước. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế đánh giá tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta đang trở nên nghiêm trọng. Việc mất cân bằng giới tính nghiêm trọng gây ra nhiều hệ lụy xã hội, dư thừa nam giới, thiếu hụt nữ giới khiến nhiều đàn ông phải sống độc thân. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu đàn ông vào năm 2034 và sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Tổng cục Dân số nhận định mục tiêu này rất khó khăn khi từ nay đến đó mỗi năm phải giảm 0,4 điểm phần trăm, trong khi 8 năm trước với nhiều nguồn lực và tác động nhưng mỗi năm chỉ giảm 0,1 điểm phần trăm.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai kế hoạch 53 về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cộng đồng đã một khí thế mới lan tỏa từ các cấp chính quyền đến người dân. Trong quá trình triển khai kế hoạch này, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo về phòng cháy chữa cháy được chính quyền ghi nhận, tái chế các bình cứu hỏa đã qua sử dụng thành những chiếc kẻng báo cháy phát miễn phí ở các khu dân cư là một điển hình.
Báo cáo các ông các bác thì thực hiện kế hoạch số 26 của Ủy ban nhân dân Phú Thọ thì công an xã Sen Phương hôm nay là xuống tặng kẻng báo cháy cho đối với các cái ngõ sâu quá 50m để phục vụ làm các cái điểm chữa cháy công cộng. Thì các bác nhận.
Thế là thôi thay mặt cho xóm và cụm dân cư Thì nó cảm ơn tất cả các anh trong quan trong xã và trong huyện đã trao cái bình phòng chữa cháy cho xóm tôi để đảm bảo công tác an toàn trong phòng chữa cháy.
Vâng.
Tại địa bàn xã Sơn Phương, huyện Phúc Thọ, những chiếc cảnh báo cháy đã được lực lượng chức năng trao tận tay người dân. Cụ Kiều Thị Hoa, 90 tuổi, ở thôn 5, xã Sơn Phương, phấn khởi cho biết.
Phấn khởi là chúng tôi thấy nó các anh các bác đến ngõ xóm chúng tôi bố trí như này quá tốt mỹ mãn. Xóm chúng tôi cũng không có sự lo lắng gì cả. Nếu mà xảy ra là đã có sẵn đây rồi để chúng tôi sử dụng.
Cùng chung niềm vui khi nhận chiếc cảnh chữa cháy, ông Bùi Ngọc Thân, tổ trưởng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn 5, xã Sơn Phương, huyện Phúc Thọ chia sẻ, khi xảy ra cháy, cảnh sẽ như một hiệu lệnh trong nhân dân. Khi đó chỉ cần đánh một hồi cảnh báo cháy thì tất cả người dân sẽ đổ dồn về khu vực xảy ra sự cố để xử lý đám cháy. Do vậy, tính hiệu quả chữa cháy ngay từ ban đầu sẽ rất cao. Chúng ta sẽ làm chủ được đám cháy đó, không để cháy lan và hậu quả nặng nề.
Thì khi nếu có xảy ra đám cháy thì hiệu lệnh cảnh là một trong những điều mong muốn nhất của nhân dân ở nông thôn. Bởi vì là chúng ta có trang bị được cái cảnh này thì người ta chỉ đánh một hồi cảnh báo cháy thì tất cả các cái đối tượng tức là đã tập trung về khu có đám cháy để xử lý thì cái sự coi như là cháy nổ nó ít xảy ra và chúng ta sẽ làm chủ được cái đám cháy đó. Đấy là một điều mong muốn nhất với coi như nhân dân nông thôn chúng tôi.
Ông Phùng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Phương, huyện Phúc Thọ cho biết, trong công tác phòng cháy chữa cháy, quan trọng nhất là nâng cao được ý thức, nhận thức của người dân trên địa bàn. Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy.
Thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của Công an thành phố, phòng BC07, là phòng cháy chữa cháy của thành phố đã về tặng cho địa phương cái kèn. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã giao cho các cái tổ trưởng tổ phòng cháy chữa cháy của các thôn. Thì cái thứ nhất là để sau khi mà có được cái tín hiệu của công tác phòng cháy chữa cháy mà cần phải báo động cháy ấy, thì sẽ cái kẻng đó thì nó phát huy được cái tác dụng là tập hợp được toàn thể nhân dân để chúng ta tập trung vào làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong thời gian tới.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội cho biết, bước đầu 50 cảnh báo cháy làm từ bình chữa cháy CO2 đã được tặng cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, các điểm chữa cháy công cộng và người dân ở các ngõ sâu tại các xã của huyện Phúc Thọ và Mỹ Đức. Những chiếc cảnh trao đi gửi gắm mong muốn lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thời gian tới, cùng với triển khai phủ kín các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiếp tục triển khai thêm những sáng kiến trong công tác tạo sự gần gũi giữa cán bộ với người dân. Với sự sáng tạo tái chế bình chữa cháy xách tay thành cảnh báo cháy là cách làm mới, sáng tạo, lần đầu tiên triển khai trên địa bàn. Những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc thực hiện kế hoạch số 53, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, nhất là trong bối cảnh cháy nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU vừa thông báo gói hỗ trợ Ukraine trị giá 50 tỷ euro, tương đương 55 tỷ đô la Mỹ. Gói hỗ trợ này dự kiến sẽ được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố, được đưa ra sau điều chỉnh ngân sách 2021-2027 của khối và trước thềm một hội nghị quốc tế tại London, Anh trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 về việc gây quỹ giúp tái thiết Ukraine sau xung đột.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul kết dành 7,8 triệu đô la Mỹ hỗ trợ nhân đạo cho Sudan, quốc gia đang phải vật lộn với xung đột kéo dài hàng tháng giữa các phe phái quân sự đối địch. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính rằng có khoảng 220.000 người đã chạy trốn khỏi Sudan trong khi hơn 800.000 người vẫn phải di tản trong nước do cuộc xung đột hiện tại. Việc Phát triển Quản lý Quốc tế vừa công bố báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2023, trong đó Malaysia đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Theo báo cáo, sự cải thiện năng lực cạnh tranh của Malaysia trong bảng xếp hạng chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế, tăng trưởng, đầu tư và những điểm sáng trong ổn định tỷ giá hối đoái và thị trường việc làm. Các lĩnh vực thế mạnh của Malaysia bao gồm giá cả, cơ sở hạ tầng cơ bản và chính sách thuế.
Công ty sản xuất ô tô Hyundai của Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đến năm 2032 đầu tư 85,4 tỷ đô la Mỹ để giành vị trí dẫn đầu trong thị trường ô tô tương lai thế giới. Hãng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 bán tổng cộng 2 triệu xe điện các mẫu ra thị trường toàn cầu. Hyundai hy vọng hơn 50% số xe bán của hãng được bán ra tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu sẽ là các mẫu xe chạy bằng pin vào năm 2030.
Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Forrester công bố kết quả dự báo cho thấy 32.000 công việc, tương đương với 7,5% lực lượng lao động trong ngành, trong các agency, doanh nghiệp chuyên về tư vấn, cung cấp các giải pháp dịch vụ marketing cho doanh nghiệp khác tại Mỹ sẽ bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế trước năm 2030. Cụ thể, các công việc bị thay thế bởi AI phần lớn là các công việc tay chân hoặc những công việc có quy trình nghiêm ngặt như văn thư, thư ký và hành chính được dự đoán có nguy cơ bị mất việc làm cao nhất 28%, sau đó là bán hàng 22% và nghiên cứu thị trường 18%.
Trong bối cảnh lượng khách đổ về các điểm du lịch nổi tiếng ngày càng một tăng, mới đây, chính phủ Pháp đã công bố một kế hoạch nhằm điều tiết tốt hơn lượng du khách, giải quyết tình trạng quá tải đang phải đối mặt. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Pháp dự báo sẽ tiếp đón khoảng 37 triệu lượt khách du lịch trong năm nay, chỉ thấp hơn mức 38,5 triệu lượt du khách ghi nhận vào hồi năm 2019 trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Đã có một người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương sau khi những cơn bão lớn quét qua bang Mississippi của Mỹ trong 2 ngày qua. Hiện các đội cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Cơ quan quản lý khẩn cấp của bang Mississippi cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt hơn sẽ xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 6 tới đây với gió mạnh và mưa đá, không loại trừ lốc xoáy.
Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra sau khi các tờ báo địa phương đưa tin gần 100 người thiệt mạng có thể liên quan đến sóng nhiệt. Cục khí tượng Ấn Độ tuần trước đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng cực độ tại một số các địa phương như Uttar Pradesh và Bihar. Trong đó, hiện nay, người dân tại 2 bang đông nhất nước này vẫn đang tiếp tục công việc hàng ngày của họ, bất chấp nhiệt độ cao.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành kiểm tra khẩn cấp nồng độ phóng xạ trong nước biển tại 20 bãi biển chính của nước này trước khi các bãi biển mở cửa cho khách du lịch vào mùa hè năm nay. Động thái này nhằm loại bỏ mối quan ngại trước việc Nhật Bản triển khai kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.
Bản tin thể thao.
Trận chung kết giải Futsal nữ vô địch quốc gia 2023 chứng kiến màn đọ sức giữa hai câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận trên sân. Bên kia chiến tuyến, Phong Phú Hà Nam bình tĩnh phòng ngự ở phần sân nhà. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 14, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Ngọc Hân liên tiếp ghi 2 bàn thắng giúp Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước. Phút 16, Ngọc Hân hoàn thành cú hat-trick của mình khi cô dứt điểm chuẩn xác sau đường truyền của Ngọc Hoa. 3 phút sau, vẫn là Ngọc Hân tiếp tục lên tiếng. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chia thăng hoa để có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Ngọc Hân và Thanh Ngân, qua đó chính thức trở thành nhà vô địch giải Futsal nữ vô địch quốc gia 2023. Ở trận tranh giải 3, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với Hà Nội. Cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn và Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 5, Hoàng Thị Nương lập công mở tỷ số cho đội bóng phía Nam. Có thế trận thuận lợi, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị Hà Nội gỡ hòa khi Thanh Tâm đá phản lưới nhà cuối hiệp 1. Dù vậy, pha lập công đẹp mắt của Thanh Như trong hiệp 2 đã mang về chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh cùng tấm huy chương đồng. Trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, dù phải thi đấu dưới sức ép của khán giả Indonesia, nhưng nhà vô địch World Cup Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội. Phút 38, Leandro Paredes xâm nhập khu trung lộ rồi bất ngờ tung cú sút ở khoảng cách chừng 30m đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, hạ gục thủ môn Nando. Đến phút 55, nhận được chuyền dọn cỗ từ Giovanni Lo Celso, Romero đã đánh đầu chuẩn xác tung lưới Indonesia, nâng tỷ số lên thành 2-0. Ở chiều ngược lại, Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Indonesia không gây ra được nhiều khó khăn cho đội khách, qua đó đành chấp nhận thua chung cuộc với cách biệt hai bàn không gỡ. Chiến thắng tại giải Major thứ 3 trong năm của môn golf đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tay golf 30 tuổi Wyndham Clark. Giải golf Mỹ mở rộng thực tế là vòng đấu mà Wyndham Clark đã đạt kết quả khiêm tốn nhất trong số 4 ngày tranh tài khi anh chỉ đạt số gậy chuẩn. Thế nhưng, khi mà ngày thi đấu cuối cùng chứng kiến những tên tuổi như Ricky Fowler mắc sai lầm với dương 5 gậy, còn Rory McIlroy và số 1 thế giới Scottie Scheffler cũng chỉ có kết quả tương tự Wyndham Clark là số gậy chuẩn, thì Wyndham Clark đã không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc với cách biệt chỉ một gậy, qua đó giành chức vô địch giải Major đầu tiên trong sự nghiệp. Đây thậm chí mới chỉ là danh hiệu PGA Tour thứ 2 của anh sau chức vô địch giải Wildfire Championship hồi đầu năm. Giải Major LPGA Classic dành cho nữ cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn với nhiều tay golf trong vòng đấu cuối. Và Leona Maguire đã là người có màn trình diễn ấn tượng nhất. Cô không mắc bogey nào, ghi được một eagle và 6 birdie để giành chiến thắng thuyết phục với cách biệt 2 gậy. Goffer, 29 tuổi, người Ireland, cũng mới chỉ vừa đánh dấu danh hiệu LPGA Tour thứ 2 trong sự nghiệp sau danh hiệu đầu tiên ở giải Dry On Championship vào năm ngoái.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên từ 12 đến 16 giờ ngày hôm nay và ngày mai, Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 36 đến 39 độ C. Từ đêm ngày 23 đến ngày 26 tháng 6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trong thời gian trên, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông tập trung vào chiều tối về đêm. Trong đó, ngày 24 và 25 tháng 6 có mưa vừa mưa to và dông kèm lốc sét, gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.